Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Maria Faustina. Ngày 2 tháng 6 năm 1938, tuần tĩnh tâm 3 ngày. Dưới sự hướng dẫn của Thầy Giê-xu, Đấng đã chọn ngày giờ và truyền cho tôi làm tuần tĩnh tâm này, tức là 3 ngày trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, và chính Người hướng dẫn cuộc tĩnh tâm này. Tuy nhiên, tôi đã hỏi Cha giải tội xem có được làm một tuần tĩnh tâm như vậy hay không, và tôi đã được Ngài ban phép. Tôi còn xin mẹ bề trên và cũng nhận được phép. Trước đó, tôi quyết định sẽ không làm tuần tĩnh tâm này, trừ phi được phép của các bề trên. Tôi khởi sự làm tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần và chờ phép của mẹ bề trên. Đáng lý hôm nay tôi đã khai mạc tuần tĩnh tâm, nhưng vẫn chưa nhận được tin về quyết định của mẹ bề trên. Khi lên nhà nguyện làm các việc đạo đức buổi tối, tôi thấy Chúa Giê-xu trong lúc đọc kinh cầu: "Hỡi ái nữ của Cha, chúng ta bắt đầu tuần tĩnh tâm nhé." Tôi thưa lại: "Lạy Chúa Giê-xu, tôn sư rất dấu yêu của con không làm được vì vẫn chưa nhận được tin mẹ bề trên có ban phép hay không." "Hỡi ái nữ của Cha, con đừng áy náy, bề trên đã ban phép rồi, con sẽ được thông chi điều ấy vào sáng mai, nhưng chúng ta hãy bắt đầu tĩnh tâm ngay hôm nay." Và quả thật, mẹ bề trên đã điện thoại cho chị giúp tôi lúc bệnh và nhờ báo cho tôi biết về phép làm tuần tĩnh tâm, nhưng chị ấy đã quên. Mãi đến sáng hôm sau, chị ấy mới cho tôi biết. Chị ấy hết lòng xin lỗi vì đã không nói ngay từ hôm trước. Tôi đáp lại: "Xin chị đừng buồn, em đã bắt đầu tĩnh tâm rồi. Theo đúng ý của mẹ bề trên." Ngày thứ nhất, vào buổi tối, Chúa Giê-xu cho tôi biết chủ đề suy ngẫm. Lúc đầu, tâm hồn tôi cảm thấy vừa lo sợ vừa vui mừng. Khi ấy, tôi nép sát người vào trái tim Chúa Giê-xu và nỗi sợ hãi biến tan, chỉ còn lại niềm vui mừng. Tôi hoàn toàn cảm thấy như một người con nhỏ của Thiên Chúa, và Chúa phán với tôi: "Con đừng sợ hãi gì. Những điều người khác không được ban thì con sẽ được. Những ân sủng các linh hồn khác không được nhìn thấy, ngay từ xa đi nữa, thì mỗi ngày vẫn nuôi dưỡng con như bánh hàng ngày. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy nghĩ xem trái tim con được những lời khấn ràng buộc với đấng nào. Trước khi tạo dựng thế giới, Cha đã yêu thương con bằng một tình yêu mà hôm nay trái tim con đang được hoan hưởng. Và theo dòng thế kỷ, tình yêu Cha vẫn không bao giờ đổi thay." Áp dụng, ngay khi tưởng nghĩ đến đấng đã kết ước với trái tim tôi, hồn tôi đã chìm ngập trong trạng thái tịnh hiệp sâu xa, và giờ đồng hồ ấy thoảng qua như một phút. Trong trạng thái tịnh hiệp, tôi được hiểu biết về các ưu phẩm của Thiên Chúa, bừng sáng trong ngọn lửa tình yêu nội tâm, tôi ra vườn cho dịu bớt. Khi tôi nhìn các tầng trời, một ngọn lửa tình yêu lại bốc nguồn ngụt làm chìm ngập trái tim tôi. Khi ấy, tôi nghe những lời này: hỡi ái nữ của cha, con đã bốc cạn chủ đề cha ban cho con chưa? Nếu rồi, cha sẽ ban cho con một chủ đề mới. Tôi lại đấng quyền uy vô cùng, cả đời đời cũng không đủ cho con học biết Chúa, nhưng vì tình yêu con dâng cho Chúa đã trở nên nồng nàn hơn. Như một dấu chỉ lòng tri ân, con xin đặt trái tim con như một nụ hồng dưới chân Chúa, ước chi hương thơm của nó làm vui thỏa thánh tâm Chúa, giờ đây và mãi mãi muôn đời. Thật là một thiên đàng cho tâm hồn khi biết mình được Thiên Chúa yêu thương. Hôm nay con hãy đọc chương 15 Phúc Âm Gioan. Con muốn cha, cha muốn con đọc thật chậm rãi. Giờ nguyện gẫm thứ hai. Hỡi ái nữ của cha, con hãy nghĩ đến đời sống của Thiên Chúa được tỏ hiện trong giáo hội vì phần rỗi và ơn thánh hóa cho linh hồn con. Con hãy xét đến ích lợi con được hưởng nhờ từ những kho tàng ân sủng này, từ những nỗ lực của tình yêu cha. Áp dụng: lạy Chúa Giêsu vô cùng lân tuất, không phải lúc nào con cũng biết sinh lợi từ những ân huệ vô giá ấy, bởi vì con quá ít lưu tâm đến chính ân huệ, nhưng lại chú ý quá nhiều đến chiếc bình Chúa đựng ân huệ để ban cho con. Lạy tôn sư rất ngọt ngào của con, từ nay về sau con sẽ không như thế nữa. Với hết khả năng của linh hồn, con sẽ tận dụng những ân huệ của Chúa. Đời sống đức tin sẽ nâng đỡ con. Dù Chúa gửi ân sủng đến cho con dưới hình thức nào, con cũng sẽ đón nhận như trực tiếp từ Chúa mà không xét đến chiếc bình Chúa dùng gửi đến. Tuy không phải lúc nào con cũng có khả năng đón nhận một cách vui tươi, nhưng con sẽ luôn đón nhận trong tinh thần suy phục thánh ý Chúa. Lời giảng về cuộc chiến đấu thiêng liêng. Hỡi ái nữ của cha, cha muốn dạy con về cuộc chiến thiêng liêng. Con đừng bao giờ tin tưởng bản thân, nhưng hãy hoàn toàn phó mình cho thánh ý cha. Trong cô độc, tăm tối và nghi nan muôn hình vạn trạng, con hãy đến nương nhờ nơi cha và vị linh hướng của con. Ngài sẽ luôn luôn nhân danh cha mà giải đáp cho con. Con đừng mặc cả với cám dỗ, nhưng hãy lập tức khóa chặt con vào trái tim cha. Và ngay từ đầu, hãy sớm tố giác trước cám dỗ ấy với cha giải tội. Con hãy đặt tính tự ái của con vào chỗ rốt bếp, để nó không làm hoen ố các hành động của con. Con hãy hết lòng nhẫn nại mà chịu đựng bản thân. Đừng lơ là với các việc hãm mình bề trong. Luôn luôn đoán ý lành cho các ý kiến của bề trên và cha giải tội của con. con hãy tránh xa những người hay sầm xì như dịch tễ. Con hãy để mọi người hành xử như họ muốn. Còn con, hãy hành xử như cha muốn về con. Con hãy tránh xa những người hay sầm xì như dịch tễ. Con hãy để mọi người hành xử như họ muốn. Còn con, hãy hành xử như cha muốn về con. Con hãy trung thành giữ luật hết sức có thể. Nếu có ai làm con phiền khổ, con hãy nghĩ đến những điều tốt lành con có thể làm cho người đã gây khổ cho con. Nếu có ai làm con phiền khổ, con hãy nghĩ đến những điều tốt lành con có thể làm cho người đã gây khổ cho con. Đừng thổ lộ các cảm xúc của con. Hãy im lặng khi bị quở trách. Đừng hỏi ý kiến ai ngoài cha giải tội của con. Hãy thành thực và đơn sơ như một con trẻ đối với Ngài. Đừng để mình bị chán nản vì tính vong ân. Đừng tò mò xét nét những đường nẻo cha dẫn con đi. Khi buồn nản và chán trường ập đến tâm hồn, con hãy ra khỏi bản thân và đến trú ẩn trong trái tim cha. Đừng sợ chiến đấu. Chính lòng can đảm khiến cho các chiếc cám dỗ phải hoảng sợ và không dám tấn công chúng ta nữa. Con hãy luôn chiến đấu với niềm thâm tín rằng cha ở bên con. Con đừng để bị cảm xúc hướng dẫn, bởi vì không phải lúc nào cảm xúc cũng ở dưới sự kiểm soát của con. Mọi công trạng đều hệ ở ý chí. Con hãy luôn lệ thuộc vào các bề trên, ngay cả trong những điều nhỏ mọn nhất. Cha sẽ không đánh lừa con bằng những viễn ảnh bình an và những an ủi. Ngược lại, con hãy chuẩn bị cho các cuộc chiến kinh khủng. Con hãy biết hiện giờ con đang ở trên một khán đài hoành tráng. Toàn thể thiên đàng và trần thế đang quan sát con. Con hãy chiến đấu như một dũng sĩ để cha có thể ban thưởng cho con. Đừng sợ hãi vặn vơ, bởi vì con không cô đơn. Ngày thứ hai. Hỡi ái nữ của cha, hôm nay con hãy suy gẫm về cuộc thương khó bi thảm của cha với tất cả nỗi kinh hoàng. Con hãy suy gẫm như thể cha chịu cuộc thương khó ấy chỉ vì mình con. Áp dụng: khi bắt đầu dìm mình vào cuộc thương khó của Chúa, tôi được tỏ cho biết giá trị cao trọng của linh hồn và sự độc dữ kinh khủng của tội lỗi. Tôi hiểu ra mình chưa biết cách chịu đau khổ. Để đau khổ của tôi có thể sinh công trạng, tôi sẽ kết hợp mật thiết hơn nữa với cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Nài xin Người ban ơn cho các linh hồn hấp hối, để lòng thương xót Chúa ôm ấp họ trong giờ phút nghiêm trọng này. Giờ nguyện gẫm thứ hai. Hỡi ái nữ của cha, con hãy suy về luật dòng và những lời khấn con đã cung hiến cho cha. Con hãy biết cha trân trọng chúng như thế nào. Mọi ân sủng cha dành cho các linh hồn, các tu sĩ đều liên hệ đến luật dòng và các lời khấn. áp dụng. Lạy Chúa Giêsu của con thấy mình đã phạm quá nhiều bất toàn trong điều cốt yếu này. Nhưng nhờ ơn Chúa, từ nay con sẽ không cố ý sai phạm bất cứ lỗi nào nữa về luật dòng và các lời khấn. Nhưng lạy Chúa Giêsu tốt lành của con, xin Chúa hãy tiếp tục giữ gìn con, vì tự sức con quá yếu đuối. Về sách thiêng liêng hôm nay, hỡi ai nữ của cha, con hãy đọc chương 19 phúc âm Thánh Gioan. Hãy đọc không những bằng môi miệng mà bằng cả tâm hồn. Đang khi đọc đoạn phúc âm này, linh hồn tôi chứa chan tâm tình thống hối. Tôi nhìn thấy tất cả sự bội bạc của các thụ tạo đối với đấng tạo hóa và Thiên Chúa của chúng. Tôi nài xin Chúa gìn giữ tôi cho khỏi tật mù lòa thiêng liêng. Lời giảng về hy sinh và cầu nguyện. Hỡi ái nữ của cha, cha muốn dạy con về cách cứu các linh hồn bằng hy sinh và cầu nguyện. Con sẽ cứu được nhiều linh hồn nhờ cầu nguyện và đau khổ hơn là một nhà thừa sai chỉ dùng những lời dạy và những bài giảng. Cha muốn thấy con như một hy sinh tình ái sống động, đầy thế lực trước nhan cha. Con phải bị tiêu tan, hủy diệt, sống mà như đã chết trong những tầng sâu nhiệm nhất của hữu thể. Con phải bị tiêu hủy trong nơi sâu nhiệm nhất, nơi ánh mắt nhân loại không bao giờ thấu đến. Khi ấy, cha sẽ thấy con là một hy sinh đẹp lòng cha, một lễ toàn thiêu đầy ngọt ngào thơm tho. Và con sẽ có một thế lực rất lớn cho những ai được con cầu bầu. Bề ngoài, hy sinh của con phải âm thầm, ẩn khuất, ướp đượm tình yêu và nhuần thấm lời cầu nguyện. Hỡi ái nữ của cha đòi hy sinh của con phải tinh rộng và hết sức khiêm nhượng để cha có thể tìm được thỏa nguyện trong đó. Cha sẽ không xẻn so ơn thánh, vì cha muốn con có thể hoàn tất những điều cha đòi hỏi. Giờ đây, để giữ con khỏi các ảo tưởng, cha dạy cho con biết lễ toàn thiêu của con hãy ở điều gì trong cuộc sống hàng ngày. Con hãy đón nhận mọi đau khổ với tình yêu. Đừng cay cực nếu tâm hồn con thường hay cảm thấy ngại ngùng và chán ghét hy sinh. Tất cả sức mạnh của tâm hồn là ở ý chí. Vì thế, những cảm xúc đối nghịch không những không làm giảm bớt, mà còn gia tăng giá trị của hy sinh trước mặt cha. Con hãy biết, thân xác và linh hồn con thường sẽ ở trong lửa cháy. Mặc dù con không cảm thấy sự hiện diện của cha trong một số trường hợp, nhưng cha vẫn luôn luôn ở với con. Con đừng sợ hãi, ơn cha sẽ ở với con. Ngày thứ ba. Hỡi ái nữ của cha, trong bài nguyện gẫm này, con hãy suy về đức ái với người chung quanh. Phải chăng đức ái của con đối với người chung quanh đang được tình yêu của cha hướng dẫn? con có cầu nguyện cho những người đối nghịch với con hay không? Con có ước ao điều lành cho những người đã làm con buồn phiền hoặc xúc phạm đến con cách này cách khác hay không? Con hãy biết rằng bất cứ hành vi tốt lành nào con làm cho ai, Cha đều chấp nhận như thể con làm cho chính Cha. Con hãy biết rằng bất cứ hành vi tốt lành nào con làm cho bất cứ ai, Cha đều chấp nhận như thể con làm cho chính Cha. Áp dụng: lạy Chúa Giêsu, tình yêu của con, Chúa biết rằng tình yêu Chúa đã hướng dẫn con trong cách cư xử với người chung quanh mới được một thời gian ngắn ngủi mà thôi. Chỉ mình Chúa biết những cố gắng của con trong lĩnh vực này. Giờ đây, điều này đối với con tuy có dễ dàng hơn, nhưng nếu chính Chúa không hun lửa tình yêu trong hồn con sẽ không thể kiên vững. Đó chính là nhờ tình yêu thánh thể hàng ngày đã làm con cháy lửa yêu thương. Giờ nguyện gẫm thứ hai. Giờ đây, con hãy suy về tình yêu của Cha trong bí tích cực thánh. Nơi đây, Cha hoàn toàn thuộc về con, linh hồn, thân xác và thần tính, như đấng lang quân của con. Con biết những điều tình yêu đòi hỏi. Chỉ một điều duy nhất, đó là sự đáp trả. Áp dụng: lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết con ước ao mến Chúa bằng một tình yêu mà chưa linh hồn nào đã từng yêu Chúa đến thế. Lạy đấng tình quân của con muốn cả thế giới được biến nên tình yêu cho Chúa. Chúa nuôi dưỡng con bằng mật và sữa của trái tim Chúa. Ngay từ những năm tháng đầu tiên cuộc đời con, Chúa đã dưỡng nuôi con cho một mình Chúa, nên giờ đây con mới biết yêu mến Chúa. Chúa biết con yêu mến Chúa bởi vì chỉ có Chúa biết được mức độ da diết của hy sinh mà mỗi ngày con vẫn dâng lên Chúa. Chúa Giêsu phán với tôi: hỡi ái nữ của Cha, con có gặp khó khăn gì trong tuần tĩnh tâm này không? Tôi thưa với Chúa: không có. Trong tuần tĩnh tâm này, tâm trí tôi như một ánh chớp. Tôi đi sâu vào các mầu nhiệm đức tin một cách dễ dàng. Lạy tôn sư và thủ lãnh của con, tất cả mê muội đều biến tan khỏi tâm trí của con dưới ánh sáng của Chúa. Hôm nay về sách thiêng liêng, con hãy đọc phúc âm Gioan chương 21. Hãy để phúc âm nuôi dưỡng tâm hồn con hơn là trí khôn con. Trong giờ đang làm việc đạo đức tháng 6, Chúa phán với tôi: hỡi ái nữ của Cha, vui sướng của Cha là được ngự trong tâm hồn con. Vào thứ năm tuần thánh, khi ở lại trong phép thánh thể, Cha nghĩ rất nhiều đến con trong tâm trí Cha. Sau những lời này, tình yêu của tôi cố gắng hết sức để diễn tả cho Chúa biết người thiết yếu thế nào đối với tôi. Nhưng vì không sao tìm được ngôn từ, nên tôi đành ứa nước mắt. Chúa Giêsu phán với tôi: đối với con, Cha là toàn thương. Vì vậy, Cha xin con hãy dâng cho Cha nỗi khốn nạn của con và cả nỗi bất lực ấy của con nữa. Như thế, con sẽ làm thỏa nguyện trái tim Cha. hôm nay, một ngọn lửa tình yêu thần linh sống động thấu nhập linh hồn tôi. Và nếu ngọn lửa ấy kéo dài lâu hơn chút nữa, có lẽ tôi đã bị tiêu tan mà thoát khỏi những ràng buộc của hiện tại. Đối với tôi, dường như ngọn lửa chỉ cần lâu thêm một giây phút nữa thôi. Có lẽ tôi đã chìm nghỉm giữa đại dương tình ái. Tôi không thể diễn tả những mũi tên tình yêu đã xuyên qua linh hồn tôi. Lời giảng về lòng thương xót Chúa. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết rằng trái tim Cha là toàn thương. Từ biển nguồn xót thương này, những ân sủng sẽ tràn tuôn cho toàn thế giới. Không linh hồn nào đã đến với Cha mà phải ra đi ngậm ngùi. Mọi nỗi khốn cùng đều bị chôn vùi dưới những tầng sâu của lòng thương xót. Mọi ơn cứu độ và thánh hóa đều tuôn trào từ nguồn mạch này. Ái nữ của Cha ơi, Cha ước mong trái tim con sẽ là nơi thường trú vĩnh viễn cho lòng thương xót Cha. Cha mong ước qua trái tim con, lòng thương xót Cha sẽ tuôn đổ cho toàn thế giới. Đừng để ai tìm đến với con mà phải ra đi khi chưa chọn niềm tín thác vào lòng thương xót mà Cha vẫn nồng nàn dành trọn cho các linh hồn. Con hãy ra sức cầu nguyện cho các linh hồn hấp hối. Nhờ những lời van nài ấy, con sẽ xin cho họ được lòng tín thác vào tình thương Chúa. Bởi vì điều họ cần nhất và tối thiểu phải có chính là lòng tín thác. Con hãy thâm tín rằng phần rỗi đời đời của một số linh hồn đang trải qua những giờ phút cuối cùng ấy tùy thuộc vào lời cầu nguyện của con. Con hiểu biết toàn bộ vực thẳm lòng thương xót của Cha. Vậy con hãy kín múc cho con và nhất là cho các tội nhân đáng thương. Thà rằng trời đất trở về hư vô, chứ tình thương Cha không thể nào không ấp ủ một linh hồn có lòng tín thác. Thà rằng trời đất trở về hư vô, chứ tình thương của Cha không thể nào không ấp ủ một linh hồn có lòng tín thác. Quyết định của tôi vẫn như cũ, kết hợp với Chúa Kitô nhân lành. Kết thúc tuần tĩnh tâm, cuộc tình tự cuối cùng với Chúa. Lạy Chúa, tình yêu hằng hữu, con xin cảm tạ vì Chúa đã nhân hậu với con không sao tưởng tượng. Đó là Chúa đã đích thân đảm nhận việc thánh hóa con. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy để ba nhân đức sau đây tô điểm con một cách đặc biệt: khiêm nhượng, ý hướng ngay lành và đức ái. Đừng làm điều gì vượt quá những điều Cha đòi hỏi, và hãy chấp nhận tất cả những gì bàn tay Cha trao cho con. Con hãy gắng đạt một đời sống trầm lặng để có thể nghe thấy âm thanh rất khẽ của Cha mà chỉ những linh hồn trầm lặng mới có thể nghe được. Mãi đến tận nửa đêm mà tôi vẫn không sao chợp mắt, tôi quá nôn nao về việc tuyên lại lời khấn vào ngày hôm sau. Sự cao cả của Thiên Chúa ấp ủ toàn thể con người tôi. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ngày 5 tháng 6 năm 1938, tuyên lại lời khấn. Tôi thức dậy sớm hơn thường lệ và lên nhà nguyện, chìm đắm trong tình yêu Thiên Chúa. Trước giờ hiệp lễ, tôi âm thầm tuyên lại các lời khấn. Sau hiệp lễ, tình yêu vời vợi của Thiên Chúa bao trùm lấy tôi. Linh hồn tôi được hiệp thông với Chúa Thánh Thần, Đấng là Thiên Chúa như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Hơi thở Người làm linh hồn tôi ngập lút trong hoan lạc, đến độ dù cố gắng diễn tả một chút những gì tâm hồn được cảm nguyện, tôi cũng không sao làm nổi. Suốt ngày, dù tôi ở đâu và giao tiếp với ai, sự hiện diện sống động của Thiên Chúa vẫn ở bên tôi. Linh hồn tôi đắm đuối trong niềm tri ân vì những hồng ân lớn lao này. Hôm nay khi tôi ra vườn, Chúa phán với tôi: "Con hãy trở về phòng vì Cha sẽ đợi con ở đó." Ngay khi vừa trở về, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đang ngồi ở bàn và đợi chờ tôi. Người âu yếm nhìn tôi và phán: "Hỡi ái nữ của Cha, lúc này Cha muốn con hãy ghi chép. Bởi vì cuộc tản bộ ấy không hợp với ý Cha. Tôi còn lại một mình ghi chép." Khi đắm đuối trong lời cầu nguyện và kết hợp với mọi thánh lễ đang được cử hành khắp thế giới, tôi nài xin Chúa vì những thánh lễ ấy mà thương xót thế giới, nhất là các tội nhân đáng thương lúc này đang hấp hối. Ngay lập tức, trong lòng tôi nhận được câu trả lời của Chúa. 1000 linh hồn đã nhận được ơn thánh qua lời trung gian khẩn cầu của tôi vừa dâng lên Chúa. Vì không biết chúng ta phải cứu bao nhiêu linh hồn bằng cầu nguyện và hy sinh, vì thế, lúc nào chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho các tội nhân. Hôm nay, trong cuộc chuyện vãn khá lâu, Chúa phán với tôi: "Cha khao khát ơn cứu độ cho các linh hồn biết bao. Hỡi thư ký rất thân thương của Cha, con hãy viết rằng Cha muốn trào đổ sự sống thần linh của Cha cho các linh hồn để thánh hóa họ, giá mà họ cũng sẵn lòng đón nhận ơn Cha. Các linh hồn tội lỗi nhất cũng sẽ đạt đến mức thánh thiện cao vời nếu như họ tín thác vào lòng thương xót của Cha. Những cõi sâu tiềm tàng trong hữu thể Cha sung mãn trào tràn lòng xót thương và đang trào ra cho tất cả những gì Cha đã tạo dựng. Niềm vui sướng của Cha là hoạt động trong một linh hồn, đổ đầy cho họ tình thương của Cha và làm cho họ nên thánh. Vương quốc của Cha trên thế gian này là sự sống của Cha trong các linh hồn." Hôm nay, mẹ bề trên đến thăm tôi, nhưng chỉ một lúc ngắn. Khi rảo mắt nhìn quanh, mẹ nhận xét ở đây cái gì cũng xinh đẹp. Đúng vậy thật, các nữ tu cố gắng làm cho thời gian của tôi ngụ tại dưỡng đường được vui tươi. Nhưng tất cả cái đẹp này không làm giảm bớt được sự hy sinh của tôi, mà chỉ mình Chúa có thể nhìn thấy và sẽ chấm dứt khi trái tim tôi ngừng đập. Vẻ đẹp thế gian và cả thiên đàng cũng không thể làm vơi bớt nỗi cực hình rất day dứt từng phút giây. Mặc dù hoàn toàn bên trong nơi linh hồn tôi, nó sẽ chỉ chấm dứt khi chính Chúa, tác giả nỗi khổ hình của tôi, lên tiếng: đã đủ. Không gì có thể làm nguôi ngoai sự hy sinh của tôi. Thứ sáu sau lễ Thánh Thể, ngày 17 tháng 6 năm 1938. Vào thứ sáu sau lễ Thánh Thể, tôi cảm thấy quá yếu nhược, đến độ tôi tưởng phút giây được ngóng đợi từ lâu đã đến. Hồi đêm tôi bị sốt rất cao và thổ ra toàn máu. Tuy nhiên đến sáng tôi cũng đi rước Chúa Giêsu, nhưng không ở lại dự thánh lễ được. Đến chiều, thân nhiệt của tôi thình lình tụt xuống 35.8 độ C. Tôi cảm thấy rã rời, như thể mọi sự trong người tôi đang chết dần. Nhưng khi dìm mình trong cầu nguyện thẳm sâu, tôi được biết vẫn chưa đến giờ phút giải thoát, nhưng chỉ là một tiếng gọi gần hơn của đấng tình quân của tôi mà thôi. Khi được gặp Chúa, tôi thưa với người: lạy Chúa Giêsu, Chúa đang đùa với con đấy nhé. Chúa cho con thấy cổng thiên đàng đã mở, rồi Chúa lại bỏ con ở trần gian này. Chúa phán với tôi: khi về thiên đàng, con sẽ nhìn thấy những ngày hiện nay. Con sẽ vui sướng và sẽ muốn nhìn thấy càng nhiều ngày như thế càng tốt. Hỡi ái nữ của cha, cha không ngạc nhiên về việc giờ đây con không hiểu được điều này, bởi vì tâm hồn con đang ngập tràn đau thương và khát khao cha. Thái độ tỉnh thức của con làm thỏa lòng cha. Lời cha như thế là đủ cho con. Điều ấy hiện giờ sẽ chẳng còn lâu nữa đâu. Và linh hồn tôi lại thấy mình còn ở chốn khách đầy. Tôi kết hợp với Thánh Ý Chúa với lòng yêu mến, phó mình cho những định lệnh đầy yêu thương của Người. Những câu chuyện tôi nghe được ở đây về các vấn đề thế giới làm tôi mệt mỏi đến gần ngất xỉu. Các chị chăm sóc tôi đã nhận ra tình trạng này bởi vì nó hiện lộ ra ngoài. Hôm nay tôi được nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa chiếu rãi từ bức hình. Nhiều linh hồn đang được lãnh nhận các ơn thánh, tuy họ không công khai nói ra điều ấy. Mặc dù bức hình phải trải qua đủ thứ thăng trầm, nhưng Thiên Chúa sẽ nhờ đó mà được vinh quang. Những nỗ lực của Satan và các kẻ dữ sẽ vỡ tan tành và phí công tất cả. Bất chấp nỗi cuồng nộ của Satan, lòng thương xót Chúa sẽ vinh thắng trên toàn thế giới và sẽ được mọi tâm hồn tôn thờ. Tôi đã biết để cho Chúa hành động trong linh hồn. Linh hồn không được hành động theo ý mình. Nếu không, Thiên Chúa sẽ không thể thực hiện ý định của Người. Lúc ấy, một cơn bão lớn đang thổi đến. Tôi liền đọc chuỗi kinh. Tôi bỗng nghe thấy tiếng nói của một thiên thần: con không thể đến sát cơn bão, bởi vì ánh sáng phát xuất từ miệng chị ấy xua đuổi con và cơn bão. Đó là lời một thiên thần than phiền với Thiên Chúa. Tôi nhận ra sự tàn phá kinh khủng vị thiên thần sắp sửa giáng xuống qua cơn bão ấy. Nhưng tôi cũng biết chuỗi kinh này đẹp lòng Thiên Chúa và có một sức mạnh rất lớn lao. Tôi biết một linh hồn rất đẹp lòng Chúa và giữ muôn vàn bách hại. Chúa vẫn đang mặc cho linh hồn này một phẩm giá lạ lùng và cao cả. linh hồn tôi hết sức vui mừng về điều này. Giây phút sướng vui nhất đối với tôi là được tình tự với Chúa trong tâm hồn. Tôi cố gắng hết sức không để Chúa phải lẻ loi. Người thích được ở với chúng ta luôn luôn. Lạy Chúa Giêsu là Thiên Chúa hằng hữu, con xin tạ ơn Chúa vì muôn vàn ân sủng và phúc lành Chúa ban. Ước gì từng nhịp đập của tim con đều trở thành một khúc tân ca để tri ân Chúa. Lạy Chúa, ước chi từng giọt máu của con đều tuần hoàn cho Chúa. Linh hồn con là một bài thánh ca tôn thờ lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa chỉ một mình Chúa mà thôi. Lạy Thiên Chúa của con, mặc dù những đau khổ của con thật kinh hoàng và da diết, nhưng con xin chấp nhận như những món quà xinh đẹp từ tay Chúa. Con đón nhận tất cả, kể cả những đau khổ các linh hồn khác không thèm chấp nhận. Chúa có thể đến với con bằng mọi sự. Lạy Chúa Giêsu của con sẽ không từ chối Chúa điều gì. Con chỉ xin Chúa một điều là ban cho con sức mạnh để chịu đựng những đau khổ và để chúng trở nên đáng công mà thôi. Đây chót hữu thể con, xin Chúa hãy dùng con theo ý Chúa. Hôm nay tôi nhìn thấy thánh tâm Chúa Giêsu trên bầu trời giữa một vầng sáng vô cùng chói chang. Những luồng sáng phát ra từ thương tích nơi cạnh sườn của Chúa chiếu tỏa khắp thế giới. Hôm nay Chúa Giêsu đến với tôi và phán: Hỡi ái nữ của Cha, con hãy giúp Cha cứu vớt các linh hồn. Con hãy đến với một tội nhân đang hấp hối và tiếp tục đọc chuỗi kinh. Nhờ đó con sẽ xin được cho người ấy lòng tín thác và lòng thương xót Cha, vì người ấy đã tuyệt vọng. Bỗng tôi thấy mình ở trong một túp lều. Nơi đó có một người đàn ông cao niên đang hấp hối giữa cơn vật vã đau đớn. Chung quanh giường là các thân nhân thương khóc. Ngoài ra còn có một bầy quỷ dữ đen đủi. Khi tôi bắt đầu cầu nguyện, bọn quỷ thần tăm tối liền tháo chạy, vừa rít lên giận dữ đe dọa tôi. Người hấp hối được hoan hưởng an bình và đã nghỉ yên trong Chúa, lòng đầy tin cậy. Ngay lúc đó tôi lại thấy mình trong phòng riêng. Điều này xảy ra thế nào tôi cũng không biết. Tôi cảm nghiệm có một sức mạnh đang che chở và bảo bọc tôi khỏi những đợt tấn công của kẻ thù. Sức mạnh ấy bảo toàn và gìn giữ tôi. Tôi cảm thấy điều ấy rất rõ rệt, như thể tôi đang được che chở dưới bóng cánh của Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con, chỉ mình Chúa là đấng nhân lành. Mặc dù tâm hồn con sẽ phải nỗ lực hết sức để ghi chép về lòng nhân lành của Chúa, ít là một phần, nhưng con cũng không sao làm nổi, vì điều này vượt quá trí hiểu của chúng con. Một ngày nọ trong thánh lễ, Chúa cho tôi hiểu biết sâu xa về sự thánh thiện và quyền uy của Người, và đồng thời cũng cho tôi thấy cả nỗi đớn hèn của bản thân. Tri thức này làm tôi thật hạnh phúc, và linh hồn tôi được đắm chìm hoàn toàn trong lòng thương xót của Chúa. Tôi cảm thấy hạnh phúc bất tận. Ngày hôm sau, tôi nhận thức rất rõ ràng về những lời sau đây. Ngươi hãy nhìn xem, Thiên Chúa là đấng cực thánh, còn ngươi là đồ tội lỗi, không được đến gần ngươi, không được đến gần người, và hãy đi xưng tội mỗi ngày. Quả thật, bất kỳ điều gì tôi nghĩ tưởng, dường như đối với tôi cũng là một tội. Nhưng tôi không bỏ hiệp lễ, vì không bị ngăn trở rõ rệt. Tôi quyết định đi xưng tội vào ngày giờ quy định. Đến ngày xưng tội, tôi đã xét mình về tất cả những tội mà tôi định xưng thú. Tuy nhiên, khi vào tòa, Thiên Chúa để cho tôi chỉ xưng được có hai lỗi bất toàn. Mặc dù tôi cố gắng xưng thú tất cả những gì tôi đã xét thấy. Khi tôi rời tòa giải tội, Chúa phán bảo tôi: Hỡi ái nữ của cha, tất cả những điều con định xưng ra trước mắt cha không phải là tội lỗi đâu. Vì vậy, cha cất đi khả năng xưng thú của con. Tôi đã hiểu ra, Satan rất muốn phá rối sự bình an của tôi, nên đã thổi cho tôi những luồng tư tưởng phóng đại. Lạy đấng cứu độ, lòng nhân lành của Chúa lớn lao biết bao. Một ngày kia, khi đang dọn mình hiệp lễ và nhận ra không có gì để hiến dâng Chúa, tôi cảm thấy mình ở dưới chân Chúa và kêu xin người thương xót linh hồn đáng thương của tôi. Nguyện ơn thánh từ trái tim đầy xót thương của Chúa tuôn trào xuống cho con, củng cố con trong chiến đấu và đau khổ, để con được luôn luôn tín trung với Chúa. Và mặc dù tràn trề khốn nạn, nhưng con không sợ hãi Chúa, bởi vì con quá hiểu về lòng thương xót Chúa. Ôi lạy Chúa, không gì sẽ làm con xa lìa Chúa, bởi vì mọi sự đều không tương xứng với điều con được biết là lòng thương xót của Chúa. Điều con nhìn thấy rất rõ ràng.